truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy ngày 6 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Tỉnh Thái Nguyên trên 4.000 hecta lúa mùa bị nhiễm sâu cuốn lá nhỏ gây hại. Các địa phương đang tích cực phòng trừ để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra.
Đến thời điểm này, đội tuyển của thành phố Thái Nguyên đã và đang tích cực luyện tập để chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia hội thi và giải viên giỏi cấp tỉnh.
Từ ngày 1 tháng 5, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 1.210.000 đồng một tháng, cho nên mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên năm học 2016-2017 sẽ là 457.380 đồng một năm, thay vì 434.700 đồng như năm học trước. Để nhóm đối tượng này tham gia bảo hiểm y tế với tỷ lệ cao, cơ quan bảo hiểm xã hội cũng đã đưa ra nhiều phương án nhằm giảm áp lực về tài chính cho phụ huynh vào đầu năm học. Chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã cụ thể hóa vào chương trình làm việc, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa vào năm 2016. Xây dựng chương trình về công tác trọng tâm phòng chống tham nhũng lãng phí để triển khai thực hiện tại Đảng bộ. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến hết tháng 6 năm 2016, Thành ủy đã tiến hành 38 cuộc kiểm tra giám sát đối với 198 lượt cấp ủy và 15 phòng ban đơn vị sự nghiệp của thành phố. Ủy ban kiểm tra Thành ủy tổ chức 26 cuộc kiểm tra giám sát. Qua kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban kiểm tra Thành ủy đã phát hiện và chỉ đạo thực hiện xử lý kịp thời hai vụ việc liên quan đến tham nhũng và sai phạm kinh tế. Hai đảng viên vi phạm đều bị xử lý kỷ luật theo đúng quy định. Qua công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo đã phát hiện 5 vụ tham nhũng và sai phạm kinh tế với 8 đối tượng, đã thu hồi trên 500 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước và hoàn trả cho công dân. Tại cấp ủy cơ sở đã thực hiện trên 1.700 cuộc kiểm tra giám sát theo chương trình kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, của Thành ủy và của cơ sở. Qua việc tự kiểm tra và giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng đã phát hiện một số vụ việc sai phạm về quản lý tài chính, quản lý quỹ hội, tiêu cực trong công tác quản lý sử dụng đất, vi phạm tài chính trong công tác thi đua khen thưởng, đã được các chi đảng bộ cơ sở xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.
Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy trên 39.000 hecta lúa, với các giống lúa chủ yếu như Xin 6, PHB71, Thiên Yêu 8, Hoa Yêu 109, Hưng Dân, v.v. Hiện nay, trà lúa mùa sớm trên địa bàn tỉnh đang trong giai đoạn đứng cái, làm đồng, lúa mùa trung đang đẻ nhánh rộ, còn lúa mùa muộn đang hồi xanh. Theo kết quả điều tra đồng ruộng của Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật tỉnh, thời điểm này một số diện tích cấy sớm ở các huyện Phú Bình, Đại Từ, Đồng Hỷ, thị xã Phú Yên và thành phố Thái Nguyên đang bị sâu cuốn lá nhỏ phát sinh và gây hại trên diện rộng. Mật độ sâu non phổ biến từ 5 đến 20 con trên 1 m2, cục bộ 70 đến 75 con trên 1 m2 với diện tích nhiễm hơn 4.000 ha. Dự báo thời gian tới, thời tiết tiếp tục nắng nóng xen kẽ mưa rào là điều kiện thuận lợi cho sâu cuốn lá phát triển mạnh nếu không được phòng trừ kịp thời. Để hạn chế thiệt hại do sâu cuốn lá phát sinh gây hại trên diện rộng, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật tỉnh đã chỉ đạo trạm trồng trọt bảo vệ thực vật các huyện, thành thị nắm chắc diễn biến tình hình sâu hại trên địa bàn để ra thông báo phòng trừ sâu kịp thời. Chỉ đạo cán bộ khuyến nông các địa phương hướng dẫn bà con nông dân thực hiện triệt để các giải pháp để phòng trừ. Chi cục khuyến cáo người dân cũng cần tích cực thăm đồng, theo dõi mật độ sâu, thời kỳ phát triển của sâu để phun thuốc. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 8, hội thi hòa giải viên giỏi tỉnh Thái Nguyên năm 2016 sẽ được tổ chức tại trường quay S1, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên. Để chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia hội thi, đến thời điểm này, đội tuyển của thành phố Thái Nguyên đã và đang tích cực tập luyện các nội dung dự thi nhằm đạt được kết quả cao nhất. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Một buổi tập của các thành viên trong đội tuyển tham gia hội thi hòa giải viên giỏi của thành phố Thái Nguyên diễn ra khá nghiêm túc. Có lẽ do thời gian luyện tập của đội quá ngắn, lại phải tranh thủ thời gian tập không kể ngày lẫn đêm, nên mọi thành viên trong đội tuyển đều có ý thức hơn trong phần tập luyện từng phần thi. Qua trao đổi được biết, để tham gia hội thi hòa giải viên giỏi cấp tỉnh năm nay, thành phố Thái Nguyên đã thành lập đội tuyển gồm hơn 20 thành viên tham gia là những cán bộ hội viên trong ban hòa giải tại cơ sở. Theo đó, đội tuyển của thành phố Thái Nguyên đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ việc xây dựng kịch bản chương trình, phân công người tham gia trả lời các câu hỏi tình huống và dàn dựng tiểu phẩm. Anh Nguyễn Tiến Hoàng, đạo diễn chương trình tham gia hội thi cho biết.
Với tư cách là một đạo diễn, với cái nhiệm vụ là dàn dựng và tổ chức sân khấu, tổ chức diễn xuất cho anh em, thì trong một thời gian rất là ngắn, quá gấp gáp, nhưng mà thông qua những buổi luyện tập thì cũng phải khẳng định luôn là cái tinh thần tập luyện của các đồng chí trong đội, rồi là các thành viên trong đợt thi đợt này, các đồng chí cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà các đồng chí vẫn cố gắng sắp xếp công việc chuyên môn này, công việc gia đình này, và đến tập luyện với cái tinh thần cao nhất, cố gắng nhất.
Bằng hình thức sân khấu hóa, màn chào hỏi đã được các thành viên trong đội tuyển dàn dựng khá công phu trên cơ sở người thật, việc thật, đúng với mục đích, ý nghĩa và chủ đề của hội thi. Đặc biệt trong phần thi năng khiếu, các thành viên trong đội đã thể hiện khả năng diễn xuất tài ba thông qua tiểu phẩm có tựa đề Chuyện nhà bà Năm. Với lối diễn xuất linh hoạt, khả năng biểu cảm tốt, các vai diễn được nhân cách hóa thông qua các nhân vật người mẹ và các con, các cháu. Tiểu phẩm Chuyện nhà bà Năm đã đem đến cho người xem một cái nhìn sâu sắc về những mâu thuẫn xung đột giữa các thành viên trong gia đình qua việc tranh chấp đất đai, phân chia tài sản của người cha để lại. Tất cả các tiểu tiết trong tiểu phẩm đã vẽ ra viễn cảnh một gia đình đang đứng trước nguy cơ tan vỡ, nhưng nhờ có sự vào cuộc của các ban hòa giải, các thành viên trong gia đình đã tìm thấy được giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình để sống hòa thuận, hạnh phúc hơn. Ông Vũ Xuân Phương, tác giả tiểu phẩm Chuyện nhà bà Năm, chia sẻ.
Khi mà xây dựng một cái tiểu phẩm về cái công tác tuyên truyền về cái hòa giải viên giỏi cơ sở, thì cái thứ nhất là đây là một cái chủ đề cũng là mới và cũng rất là khó. Thế nhưng mà sau khi mà được tín nhiệm và lựa chọn cũng như giao cái nhiệm vụ, thì bản thân tôi cũng chăn trở suy nghĩ rất nhiều để lựa chọn một cái nội dung nó thực sự nó đang là cái tập trung của dư luận, mà đang là cái vấn đề bức xúc chung của toàn xã hội cũng như của Thái Nguyên. Thì tôi thấy là cái vấn đề về tranh chấp đất đai, thừa kế đất đai hiện nay nó đang là một cái điểm nóng, và không những là xảy ra trên địa bàn của địa phương tôi mà cũng như của thành phố và tỉnh. Cho nên tôi cũng quyết định, tôi suy nghĩ và lựa chọn lấy cái chủ đề này để viết một cái tiểu phẩm. Cái tiểu phẩm thì với mục đích là thứ nhất là cũng là cảnh tỉnh cho những gia đình, cho những dòng họ đang có những cái suy nghĩ lệch lạc về cái truyền thống cũng như cái hành xử nó chưa đúng mực. Và thứ hai là mục đích là đề cao cái vai trò, cái khéo của hòa giải viên cơ sở.
Nội dung các phần tham gia hội thi hòa giải viên giỏi năm nay tập trung vào các vấn đề liên quan đến các quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở, các quy định của Hiến pháp năm 2013, các đạo luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, pháp luật về đất đai, dân sự, hình sự, xử lý vi phạm hành chính, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ môi trường, kiến thức về xã hội, đạo đức, phong tục, tập quán tốt đẹp, hương ước, quy ước văn hóa, văn học dân gian, ca dao, tục ngữ, hò vè, cần thiết cho hoạt động hòa giải ở cơ sở, kỹ năng hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở. Chị Nguyễn Ngọc Phương Thảo, thành viên trong đội tuyển thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Qua cái hội thi hòa giải viên cơ sở này, thực ra là một cán bộ của phường và cũng là một cán bộ trong cái ban hòa giải viên của cơ sở, thì thực sự là tôi cảm thấy là nó rất là có ý nghĩa. Cái nhất là nó nêu cao được cái trách nhiệm của bản thân cá nhân tôi cũng như của cả cái ban hòa giải. Thế và trong cuộc sống trong khu dân cư cũng như ở địa phương này thì không tránh khỏi được có những cái mâu thuẫn khác nhau. Khi mà anh em thành viên trong ban hòa giải được tập luyện để tham dự hội thi cũng như là được giao lưu học hỏi cùng với các đội bạn, nên ngoài ra thì có thể ứng dụng về cơ sở, về địa phương, nên một phần nào đó để góp cho địa phương ngày càng phát triển.
Với tinh thần tập luyện khẩn trương nghiêm túc của từng thành viên, tin rằng đội tuyển thành phố Thái Nguyên sẽ đạt được giải cao trong hội thi hòa giải viên giỏi tỉnh Thái Nguyên năm 2016 sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 8 tới đây.
Trước khi đến với chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống, ngay sau đây mời quý vị và các bạn đón nghe điểm sự kiện tiêu biểu của thành phố trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực, đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần.
Ngày 1 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã có buổi làm việc với đoàn chuyên gia tư vấn của Ngân hàng Thế giới VKB tại Việt Nam về đề xuất dự án phát triển đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Theo đó, thành phố đề xuất được vay vốn để thực hiện 5 hợp phần chính là xây dựng hệ thống hạ tầng 3 cấp và khu tái định cư cho người dân, xây dựng trung tâm dịch vụ văn hóa thể thao thành phố, cải tạo một số tuyến mương thoát nước ở khu dân cư, tăng cường kết nối giao thông và nâng cấp một số tuyến đường đô thị, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực hiện dự án. Theo khái toán, kinh phí thực hiện dự án có tổng mức đầu tư khoảng 105 triệu USD, trong đó đề xuất vốn vay ODA từ VKB 85 triệu USD, vốn đối ứng ngân sách 20 triệu USD. Dự kiến, dự án sẽ được triển khai thực hiện trong 5 năm, giai đoạn 2018-2023, thời gian chuẩn bị dự án từ năm 2016 đến năm 2017. Tại buổi làm việc, đại diện đoàn chuyên gia tư vấn của Ngân hàng Thế giới cho rằng, thành phố Thái Nguyên nên dựa trên quy hoạch định hướng phát triển đô thị và dựa trên các phân kỳ phát triển đô thị để có những đề xuất vay vốn phù hợp. Trước mắt, thành phố cần sớm đầu tư các công trình thoát và xử lý nước thải, nâng cấp cải tạo hệ thống suối tự nhiên để thoát nước mưa và quan tâm đến các vấn đề phát triển kinh tế xã hội. Trong khuôn khổ buổi làm việc, đoàn chuyên gia tư vấn của Ngân hàng Thế giới đã đi khảo sát thực tế một số địa điểm được thành phố đề xuất vay vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng.
Trong hai ngày 3 và 4 tháng 8, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 2. Tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm giải pháp 6 tháng cuối năm. Nghe báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm, kết quả thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm, báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, phòng chống tội phạm và một số nội dung quan trọng khác. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của thành phố cho thấy, thành phố đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp địa phương theo giá cố định 2010 đạt 3.300 tỷ đồng, bằng 53% kế hoạch. Thu ngân sách đạt 575,7 tỷ đồng, bằng 69,9% kế hoạch tỉnh và bằng 59% kế hoạch thành phố, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2015. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 14.800 tấn. Lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tại kỳ họp lần này, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã dành thời gian thảo luận, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Sau 2 ngày làm việc, với sự đồng thuận cao, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 đã thành công tốt đẹp và thông qua hai nghị quyết quan trọng, đó là nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016, nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Thái Nguyên năm 2015.
Ngày 4 tháng 8, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Thái Nguyên đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho ông Lương Văn Nguyên, nạn nhân da cam ở xóm Nhị Hòa, xã Đồng Bẩm và ông Lương Thanh Trà, nạn nhân da cam ở xóm 1, xã Phúc Hà, mỗi suất quà trị giá 3 triệu đồng. Tại hai gia đình đến thăm, các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi động viên các nạn nhân cùng gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, nỗi đau về thể xác và tinh thần, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Nhằm chia sẻ với những khó khăn của hội viên, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Thái Nguyên đã tặng 2 suất quà cho các nạn nhân da cam đến thăm. Được biết trong dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố và các hội cơ sở đã tặng trên 1.800 suất quà cho các nạn nhân chất độc da cam dioxin trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, phần đầu trong chuyên mục này ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh năm học 2016-2017. Tiếp đó là một câu chuyện bảo hiểm và mục hỏi đáp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Để thực hiện tốt bảo hiểm y tế học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo và Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã ra hướng dẫn số 1007 ngày 27 tháng 7 để hướng thực hiện bảo hiểm y tế học sinh năm học 2016-2017. Theo đó, học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đều là đối tượng có trách nhiệm bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế theo quy định, ngoại trừ những học sinh đã tham gia bảo hiểm y tế theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của luật y tế. Đối với học sinh, sinh viên, mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở hiện tại thời điểm đóng và được ngân sách hỗ trợ 30%. Từ ngày 1 tháng 5, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng một tháng. Cho nên mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên năm học 2016-2017 sẽ là 457.380 đồng một năm, thay vì 434.700 đồng như năm học trước. Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên sẽ được tiến hành đóng thành 2 đợt. Đợt 1 sẽ áp dụng với học sinh vào lớp 1 và học sinh chưa có bảo hiểm y tế, tham gia mới lần đầu. Đợt 2 áp dụng với toàn bộ học sinh, tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế học sinh, kể cả trường hợp chưa có thẻ bảo hiểm y tế, tham gia lần đầu hoặc học sinh hết hạn thẻ đối tượng khác không được cấp tiếp. Như vậy, học sinh vào lớp 1 sẽ đóng bảo hiểm y tế 15 tháng và được áp dụng phương thức đóng 2 lần. Lần 1, nhà trường thu phí bảo hiểm y tế của 3 tháng còn lại năm 2016 đối với hạn thẻ từ ngày 1 tháng 10 năm 2016 đến 31 tháng 12 năm 2016. Lần 2 thu 12 tháng cùng với các đối tượng áp dụng đóng đợt 2. Nếu có sự nhất trí tự nguyện của học sinh và phụ huynh học sinh thì sẽ áp dụng hình thức thu một lần cho 15 tháng. Riêng học sinh lớp 12, mức thu bảo hiểm y tế là 5 tháng, từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến 31 tháng 5 năm 2017.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục câu chuyện bảo hiểm này, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Một trong những giải pháp để học sinh tham gia bảo hiểm y tế với tỷ lệ cao. Theo quy định của luật bảo hiểm y tế sửa đổi, mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng học sinh sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở và được nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng. Từ ngày 1 tháng 5, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1.150.000 đồng lên 1.210.000 đồng một tháng. Cho nên mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên năm học 2016-2017 sẽ là 457.380 đồng một năm, thay vì 434.700 đồng như năm học trước. Vậy để học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế với tỷ lệ cao thì cần có giải pháp gì? Mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết sau.
Năm học trước, tại một số địa phương, học sinh đã tham gia bảo hiểm y tế 15 tháng, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến hết tháng 12 năm 2016. Vì thế, vào đầu năm học này, việc tăng mới tác động chủ yếu đến các học sinh lớp 1 và sinh viên năm thứ nhất. Đây là năm đầu phụ huynh được giãn thời gian đóng bảo hiểm y tế đến cuối năm, tránh cùng lúc đóng nhiều khoản tiền khi vào đầu năm học. Theo văn bản số 4660 ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2015-2016, các cơ sở giáo dục và đào tạo không được tổ chức thu các khoản bảo hiểm tự nguyện, có nơi gọi là bảo hiểm toàn diện, bảo hiểm thân thể, bảo hiểm tai nạn. Nhưng do văn bản này ban hành sau khi một số trường đã thu xong tiền, cho nên việc thực hiện bảo hiểm tự nguyện trong trường học chưa thực sự chấm dứt. Năm nay có thể có trường vẫn lách bằng cách thu qua ban phụ huynh của lớp hoặc thu chung trong khoản tiền đầu năm. Trong khi bảo hiểm y tế chưa thu đầu năm học, nếu vẫn tổ chức bán bảo hiểm tự nguyện như mọi năm, rất dễ gây nhầm lẫn cho phụ huynh về khoản bảo hiểm y tế bắt buộc của nhà nước. Do đó, năm học 2016-2017 này, ngành giáo dục cần có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nhà trường trong việc thực hiện quy định không thu bảo hiểm tự nguyện. Phụ huynh cần phân biệt rõ giữa bảo hiểm y tế và bảo hiểm tự nguyện để thực hiện đúng nghĩa vụ và bảo đảm quyền lựa chọn của mình. Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong năm học này, một số đơn vị kinh doanh bảo hiểm tự nguyện vẫn có kế hoạch triển khai bán tại các nhà trường như những năm học trước. Để thực hiện nghiêm quy định và giảm áp lực về tài chính cho phụ huynh vào đầu năm học, nhiều ý kiến cho rằng cần nghiêm túc thực hiện không bán bảo hiểm tự nguyện trong trường học. Một trong những bất cập của bảo hiểm y tế học sinh sinh viên cần được giải quyết là tình trạng một số trường không phổ biến cho phụ huynh học sinh được lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu phù hợp. Trong khi đó, theo quy định của luật bảo hiểm y tế, học sinh phụ huynh được quyền đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại một cơ sở khám chữa bệnh trong danh sách của cơ quan bảo hiểm xã hội gửi cho các trường. Thế nhưng nhiều trường đã tự ý đăng ký thay cho học sinh phụ huynh, dẫn đến tình trạng học sinh bị bắt buộc khám ở cơ sở y tế xa nhà hoặc trạm y tế phường mà phụ huynh thấy không bảo đảm về điều kiện khám chữa bệnh. Việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cần được quan tâm để người tham gia bảo hiểm y tế nhận thấy quyền lợi của mình được bảo đảm. Phó Vụ trưởng Bảo hiểm Y tế Bộ Y tế Lê Văn Khảm cho rằng, khi thu bảo hiểm y tế, nhà trường cần hỏi ý kiến phụ huynh về việc đăng ký khám chữa bệnh cho học sinh ở đâu. việc không hỏi ý kiến của phụ huynh mà cứ tự gửi danh sách lên cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc đăng ký hộ cho học sinh là làm mất quyền lựa chọn của phụ huynh học sinh. Để phụ huynh giữ lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh cho con em mình, cơ quan bảo hiểm xã hội cần lập danh sách các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, gửi về các trường và đăng công khai trên trang điện tử của Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội. Đồng chí Lê Văn Khảm cũng lưu ý, cơ quan bảo hiểm xã hội và Sở Y tế các địa phương cũng cần có thông tin đầy đủ về việc cơ sở khám chữa bệnh nào đã quá tải, không thể nhận thêm người bệnh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để phụ huynh lựa chọn và đăng ký khám chữa bệnh ở cơ sở y tế khác. Đây là việc phân luồng người đăng ký, giảm tình trạng quá tải cho cơ sở khám chữa bệnh và bảo đảm quyền lợi cho người bệnh khi khám bệnh mà không phải chờ đợi lâu. Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cả nước hiện nay còn khoảng 2 triệu học sinh sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế, tập trung chủ yếu tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Mặc dù mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tư 10/2016/TT-BGZ-DT quy định sinh viên có thể bị xử lý từ nhắc nhở, khiển trách hoặc buộc thôi học nếu cố tình chậm, không nộp bảo hiểm y tế mà không có lý do chính đáng, nhưng đó vẫn chỉ là giải pháp tình thế. Với những trường hợp sinh viên thuộc các hộ gia đình đông con gặp nhiều khó khăn về kinh tế, không thể tham gia bảo hiểm y tế, thì hiện nay chưa có hướng giải quyết. Trong khi đó, giá dịch vụ y tế theo lộ trình sẽ tăng 50% so với hiện nay, là gánh nặng khi đau ốm đối với những người chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Được biết, Bộ Y tế đang trình Chính phủ phương án tăng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên lên 50% thay vì 30% như hiện nay, nhằm giảm bớt khó khăn trong thực hiện bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng này.
Mục Hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp bảo hiểm này, ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ giúp quý vị và các bạn cùng tìm hiểu chính sách về bảo hiểm xã hội liên quan đến chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Thưa ông, theo luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi bổ sung năm 2014, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, thì đối tượng hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được luật quy định như thế nào?
Vâng, theo điều 42 của luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 2016, quy định đối tượng áp dụng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là người lao động quy định tại các mục A, B, C, D, D, E và H của khoản 1 điều 2 luật Bảo hiểm xã hội 2014. Cụ thể là người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động. Thứ hai là người lao động làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng. Ba là cán bộ công chức viên chức. Bốn là công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong các tổ chức cơ yếu. Thứ năm là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, quân đội nhân dân, sĩ quan hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. Thứ sáu là hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân đội nhân dân, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công an nhân dân phục vụ có thời hạn, học viên quân đội, công an cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí. Và cuối cùng là người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, đến đây những người làm chương trình xin được nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày 7 tháng 8 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Tây, đêm nhiều mây có mưa vài nơi, ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Đông, đêm nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.
Vợ yêu ơi, em biết tin gì chưa?
Có tin gì mà chồng vui vậy?
À, ngân hàng Maritime Bank gần nhà mình đang có chương trình khuyến mãi mừng sinh nhật 25 năm đấy.
Wow, chắc có nhiều chương trình hấp dẫn lắm anh nhỉ?
Tất nhiên chứ, sinh nhật mà em. Từ nay đến hết ngày 22 tháng 10 năm 2016, Maritime Bank dành tặng hơn 60.000 quà tặng cho khách hàng tới giao dịch tại quầy và nhiều gói quà tặng 25 năm may mắn hàng tháng với giá trị lên đến 250 triệu đồng một giải. Chương trình áp dụng cho hầu hết các sản phẩm như tài khoản, tiết kiệm, thẻ, Internet Banking và cả vay không tài sản đảm bảo. Tổng giá trị quà tặng và giải thưởng lên đến 11 tỷ đồng cơ đấy.
Tuyệt vời quá trông nhỉ.
Còn chần chờ gì nữa em ơi, mình cùng tham gia chương trình ngay hôm nay luôn em nhé.
Vâng ạ.
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ các điểm giao dịch gần nhất.
25 năm cảm hứng lan tỏa, ưu đãi chan hòa cùng Maritime Bank.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Khuyến mại tri ân khách hàng ngàn quà tặng. Hệ thống cửa hàng Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên đang triển khai chương trình hàng nghìn quà tặng tri ân khách hàng kéo dài từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016. Bên cạnh các phần quà nhận ngay sau khi mua xe mới, cửa hàng còn có chương trình giảm giá phụ tùng Honda chính hiệu dành cho khách hàng mang xe đến bảo dưỡng và sửa chữa. Chương trình bóc tem dầu chống quà ngầu dành cho khách hàng đến thay dầu máy và còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác. Xe máy Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên xin hân hạnh chào đón phục vụ quý khách hàng tại các địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tòa nhà 6 tầng màu đỏ cách đường tròn Mỏ Bạch 200m hướng đi Bắc Cạn. Cửa hàng xe máy Honda Gia 7, tổ 23, phường Trương Vương. Cửa hàng xe máy Vinamoto Gang Thép, tổ 2, phường Hưng Sơn, cạnh đường tròn Gang Thép. Kính mời quý khách mua xe và tham dự chương trình với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi. Từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8, nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan tổ chức dùng thử sản phẩm và tặng chén sứ cao cấp khi mua 2 lốc sữa cao khỏe 170ml. Ngoài ra, còn nhiều quà tặng hấp dẫn khác. Để biết thêm thông tin, bà con tham khảo tại cửa hàng tạp hóa có bán sữa Cô Gái Hà Lan tại thành phố Thái Nguyên. Từ mùng 1 tháng 7 tới 15 tháng 8, mua 6 lốc Cô Gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 4 lốc 170ml tặng một bộ dụng cụ học tập tiện dụng. Mua 2 thùng Cô Gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 1 thùng Cô Gái Hà Lan cao khỏe 170ml tặng một ba lô xinh xắn. Nhanh chân lên vì số lượng quà tặng có hạn.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa Cô Gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa Cô Gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô cô la mới, thêm vị ngon, giá hợp lý.
Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách một cách nhanh chóng, thuận tiện, bắt đầu từ ngày 8 tháng 8 năm 2016, doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai chính thức khai trương dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp chạy tuyến Thái Nguyên - Bắc Cạn và Bắc Cạn - Thái Nguyên. Đặc biệt, doanh nghiệp thực hiện đưa đón trả khách miễn phí trong khu vực nội thị trung tâm thành phố Thái Nguyên và Bắc Cạn. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi chúng tôi theo số điện thoại 02803 833 833 để đặt chỗ tại Thái Nguyên và 02816 252525 để đặt chỗ tại Bắc Cạn. Giá vé 120.000 đồng một lượt. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.